Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 7 tháng 3, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật buổi Đức Thánh Cha Benedict XVI đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp đến, Linh Tiến Khải và Mai Anh sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Cha Gabel Moussa Abdallah Bader, Tổng giám mục Algeria về tình hình xã hội, chính trị và tôn giáo tại Algeria. Sau đó, Hà Thanh Bình và Mai Anh sẽ điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại cùng quý vị lòng sùng kính và tin cậy nơi sự trợ giúp của Thánh cả Giuse của nữ chân phước Maria Repetto, người Ý. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua mùng 6 tháng 3, hàng chục ngàn tín hữu hành hương đã tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp sau một tuần thời tiết xấu để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, sau khi quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu hãy xây dựng cuộc sống của mình trên nền tảng vững chắc là lời Chúa. Ngài cũng bày tỏ lo âu về tình hình tại một số nước Á Phi và đặc biệt cầu nguyện cho những người đang bị tổn thương vì cuộc khủng hoảng tại Libya cũng như tại Pakistan. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tin mừng Chủ nhật hôm nay trình bày phần kết của bài giảng trên núi, trong đó qua dụ ngôn hai căn nhà, một căn xây trên đá tảng và một căn xây trên cát. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy lắng nghe lời Ngài và mang ra thực hành. Qua cách thức ấy, Chúa đặt người môn đệ và hành trình đức tin của họ trong viễn tượng giao ước, được thiết lập do quan hệ mà Thiên Chúa thực hiện với con người qua hồng ân lời Chúa. Ngài đi vào cuộc hiệp thông với chúng ta. Công đồng chung Vatican II quả quyết, Thiên Chúa vô hình trong tình yêu thương bao la đã nói với con người như những người bạn và trao đổi với họ, mời họ và đón nhận họ và trong tình hiệp thân với Ngài. Trong cái nhìn ấy, mỗi người trở thành người đón nhận lời Chúa, được gọi hỏi và kêu mời đối thoại yêu thương với một câu trả lời tự do. Chúa Giêsu là lời hằng sống của Thiên Chúa. Khi Ngài giảng dạy, dân chúng nhận ra trong lời Ngài uy quyền giống như của Thiên Chúa. Họ cảm thấy gần gũi Chúa, lòng từ bi của Chúa, và họ chúc tụng Thiên Chúa. Trong mọi thời và mọi nơi, ai được ơn biết Chúa Giêsu, đặc biệt là qua việc đọc sách Thánh Tin Mừng, đều cảm thấy bị thu hút, nhìn nhận rằng trong lời giảng của Chúa, trong cử chỉ và chính con người của Chúa, Chúa mặc khải cho chúng ta khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa. Và đồng thời Ngài biểu lộ chúng ta cho chính bản thân chúng ta, làm cho chúng ta cảm nhận được niềm vui vì được làm con của Cha trên trời, chỉ cho chúng ta một nền tảng vững chắc để xây dựng cuộc sống của chúng ta trên đó. Đức Thánh Cha nhận xét rằng,
Ma spesso l'uomo non costruisce il suo agire, la sua esistenza su questa identità, e preferisce le sappie delle ideologie.
Nhưng nhiều khi con người không xây dựng cách hành động, cuộc sống của mình trên căn tính ấy, mà lại thích những cát là các ý thức hệ, cát của quyền bính, thành công và tiền bạc. Họ nghĩ rằng có thể tìm được trong đó sự bền vững và câu trả lời cho câu hỏi không thể bóp nghẹt được về hạnh phúc và sự sung mãn mà tâm hồn con người cảm thấy. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta muốn xây dựng đời sống của mình trên cái gì? Ai có thể thực sự trả lời cho những băn khoăn trong tâm hồn chúng ta? Chúa Kitô là đá tảng đời sống chúng ta, Ngài là lời vĩnh cửu và chung kết, làm cho chúng ta không sợ các thứ nghịch cảnh, những khó khăn hoặc tình trạng khó chịu. Ước gì lời Chúa có thể thấm nhiễm trong cuộc sống, tư tưởng và hành động của chúng ta, như bài đọc thứ nhất trong phụng vụ hôm nay rút từ sách Đệ Nhị Luật. Vậy các ngươi hãy đặt lời ta trong con tim và linh hồn các ngươi, hãy cột những lời ấy nơi bàn tay như một dấu chỉ và hãy đeo lời ấy trên trán giữa hai con mắt. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, tôi nhắn nhủ anh chị em mỗi ngày hãy dành thời giờ cho lời Chúa, nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa, luôn suy niệm lời Chúa. Đó là một trợ lực quý giá để tránh được thái độ chỉ hăng say hoạt động hời hợt, tuy có thể thỏa mãn lòng kiêu ngạo trong lúc này, nhưng xét cho cùng nó chỉ để lại sự trống rỗng và không được mãn nguyện. Chúng ta hãy khẩn cầu ơn phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria. Cuộc sống của mẹ có đặc tính nổi bật là trung thành với lời Chúa. Chúng ta hãy chiêm ngắm mẹ trong lúc truyền tin dưới chân thánh giá, và giờ đây mẹ tham dự vào vinh quang của Chúa Kitô phục sinh. Cùng với mẹ, chúng ta hãy lặp lại lời thưa xin vâng và tín thác phó dâng hành trình của chúng ta cho Thiên Chúa. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin và đón nhận phép lành của Ngài.
Angelus Domini nunceavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabili nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Usi efficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut quae angelo annunciante, Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi liên tục và lo âu theo dõi những căng thẳng xảy ra trong những ngày này tại nhiều nước Á Phi. Tôi cầu xin Chúa Giêsu cho sự hy sinh mạng sống của Bộ trưởng Pakistan Shahbaz Bhatti thức tỉnh nơi các lương tâm, lòng can đảm và sự quyết tâm bảo vệ tự do tôn giáo của tất cả mọi người, và qua đó thăng tiến phẩm giá bình đẳng của họ. Tôi cũng tha thiết nghĩ đến Libya, nơi mà những cuộc xung đột mới đây đã làm cho nhiều người chết và gia tăng tình trạng khủng hoảng về nhân sự. Tôi hứa cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân và những người đang ở trong tình trạng lo âu, và tôi bày tỏ sự gần gũi với họ trong khi tôi kêu gọi cứu giúp dân chúng đang gặp nạn như thế. Bộ trưởng Bhatti là một tín hữu Công giáo Pakistan hăng say bên vực các nhóm dân thiểu số. Ông đã bị sát hại dã man hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua lúc mới 43 tuổi đời vì đã mạnh mẽ ủng hộ việc cải tổ đạo luật bất công chống phạm thượng Hồi giáo, một đạo luật thường bị lạm dụng để thanh toán các mối tư thù hoặc là gây hại cho những người thuộc tôn giáo thiểu số. Trong phần chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng, Đức Thánh Cha không quên tóm tắt ý chính bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh và Ngài kèm theo những lời nhắn nhủ riêng. Với các tín hữu nói tiếng Pháp chẳng hạn, Đức Thánh Cha nói, lòng trung thành với các giới răn của Chúa thúc đẩy chúng ta làm điều thiện và từ bỏ những chọn lựa dẫn đến sự chết. Trong ngày chúng ta chịu phép rửa, chúng ta đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu vui tươi và phấn khởi. Trong lúc chúng ta chuẩn bị bước vào mùa chay từ thứ tư tới đây, tôi mời gọi anh chị em hãy đào sâu ân thánh đã được ban cho chúng ta. Theo Chúa Giêsu, chúng ta hãy để Chúa Thánh Linh hướng dẫn trong đường đời, và tôi cầu chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật đẹp cũng như một mùa chay tốt lành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức cha Gabel Moussa Abdallah Bader, Tổng giám mục Algeria, về tình hình chính trị xã hội và tôn giáo tại Algeria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 28 tháng 2 vừa qua là ngày đầu tiên dân chúng xuống đường biểu tình phản đối chính quyền sau khi lệnh giới nghiêm được thu hồi hôm 24 tháng 2. Trong thủ đô Algeria đã xảy ra các vụ đụng độ giữa phe đối lập với các lực lượng ủng hộ chính quyền. Ngày 1 tháng 3, các sinh viên bắt đầu biểu tình đòi cải tổ hệ thống giáo dục. Nếu chính quyền không đáp ứng các nhu cầu của họ, giới sinh viên sẽ cùng nhau tuyệt thực cho tới khi các đòi hỏi của họ được thỏa mãn. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria là quốc gia có diện tích đứng hàng thứ 11 trên thế giới, với hơn 2.381.000 cây số vuông, nhưng chỉ có khoảng 38 triệu dân, 99% theo Hồi giáo Sunnit là quốc giáo. Đa số theo lễ nghi Malekit, nhưng cũng có các cộng đoàn Ibadit và nhiều huynh đoàn Sufit và Saruit. Có khoảng 50.000 tín hữu Tin Lành và 11.000 tín hữu Công giáo. Algeria là quốc gia có lịch sử lâu đời. Vào thời Tân Thạch, tức 6.000 năm trước công nguyên, Algeria là vùng có các nhóm dân sống về hái trái và săn bắn. Sau đó có các sắc dân Numidi, Mauri và Getuli là tổ tiên của người Berberi hiện nay tìm tới định cư và tổ chức cuộc sống theo các bộ lạc có chế độ phụ hệ. Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, các chủng tộc sống tại đây giao tiếp với vương quốc Cartagine là vùng thuộc địa cũ của người Phoenicia, nhưng hồi đó đang bành trướng dọc bờ biển Địa Trung Hải. Khi xảy ra chiến tranh giữa vương quốc Cartagine và đế quốc Roma, người Mauritani và Numidi cũng bị liên lụy. Từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, vùng này được nghe rao giảng tin mừng và đã trở thành vùng đất của các vị tử đạo, cũng như vùng đất của các thánh, trong đó có thánh Agostino, giám mục Ippona và thánh nữ Monica mẹ người. Vào đầu thế kỷ thứ tư, người Berberi theo bè rối Donatismo. Trong các năm 428-430, quân rợ Vandali đến từ Tây Ban Nha đánh chiếm Algeria, nhưng họ theo bè phái Nestorio. Năm 534, hoàng đế Byzantine tái chiếm thuộc địa cũ.
Vào hậu bán thế kỷ thứ 7, người Ả Rập đánh chiếm Algeria và thành lập các vùng định cư ổn định cho tới thế kỷ thứ 8. Ảnh hưởng của người Ả Rập đã thay đổi hoàn toàn nền văn hóa trong vùng. Sau triều đại Zirindi, cũng gốc Berberi, Algeria bị thống trị bởi các triều đại Aklabidi Sunnit hồi thế kỷ thứ 9 và triều đại Fatimidi Shit từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 12. Sau đó là các triều đại gốc Berberi thuộc các nhóm Zirindi, Zenata và Sanhaja. Vào thế kỷ 16, Algeria chấp nhận trở thành quốc gia Berberi thần phục đế quốc Ottoman. Vào đầu thế kỷ 19, Algeria bị các quốc gia Tây Âu như Hoa Kỳ, Anh, Hà Lan và nhất là Pháp ảnh hưởng. Đế quốc thực dân Pháp đã để lại ảnh hưởng sâu rộng trên cuộc sống chính trị, văn hóa và dân số tại Algeria như chưa từng thấy trong lịch sử thực dân Phi Châu. Sau đệ nhất thế chiến, các phong trào quốc gia đã nảy nở tại Algeria. Vào thập niên 1930-1940, Đảng Nhân dân Algeria và phong trào chiến thắng của tự do và dân chủ được thành lập. Trong thập niên 1950, có thêm các đảng như Liên hiệp Dân chủ biểu dương Algeria, Phong trào Quốc gia Algeria, Ủy ban Cách mạng Hiệp nhất và Hành động và Mặt trận Giải phóng Quốc gia. Nội chiến bùng nổ vào tháng 11 năm 1954 và kéo dài nhiều năm. Tháng 7 năm 1962, sau cuộc trưng cầu dân Ý ngày 1 tháng 7, Algeria tuyên bố độc lập. Các năm sau đó là các tranh chấp nội bộ giữa các đảng phái khác nhau. Năm 1990 xảy ra nội chiến và năm 1992 quân đội lên nắm quyền. Năm 1994, tiến trình hòa giải đất nước đã thành công nhờ trung gian của Cộng đoàn Thánh Egidio. Tổng thống đương nhiệm là ông Abdelaziz Bouteflika. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Gabel Moussa Abdallah Bader, Tổng giám mục Algeria về tình hình chính trị xã hội và tôn giáo tại Algeria. Thưa Đức cha Bader, trong một quốc gia có đại đa số tín hữu theo Hồi giáo, và Hồi giáo là quốc giáo như Algeria, cuộc đối thoại liên tôn như thế nào ạ?
Sự chung sống giữa các nền văn hóa và cuộc đối thoại liên tôn không còn là một lựa chọn nữa, nhưng là một sự kiện đã rồi, được áp đặt trong các xã hội Trung Đông cũng như trong các xã hội Tây Âu. Kitô giáo mời gọi chúng ta làm chứng rằng con người, cho dù có khác biệt nhau thế nào đi nữa, cũng đều là con cái của Thiên Chúa duy nhất, và vì thế có thể chung sống với nhau trong hòa bình. Chúng ta được mời gọi sống chung với nhau, không có lựa chọn nào khác, hoặc xung khắc, hoặc phải tập chấp nhận nhau, tôn trọng nhau và trợ giúp nhau. Không có sự lựa chọn khác. Đây không chỉ là sự kiện liên quan tới các quốc gia có thiểu số Kitô như trong vùng Trung Đông hay Bắc Phi, nhưng ngày nay, nó là một sự kiện đại đồng liên lụy tới cả Âu Châu, Mỹ Châu nữa. Chúng ta được mời gọi sống chung với nhau, tập sống chung với nhau.
Đôi khi sự sống chung đưa ra ánh sáng các khác biệt khiến cho người ta sợ hãi. Thế thì phải làm thế nào để tránh các sợ hãi này, thưa Đức cha?
Sống chung với nhau không có nghĩa là muốn xóa bỏ những gì khiến cho chúng ta khác biệt nhau. Các khác biệt sẽ vẫn là các khác biệt. Ai là tín hữu Hồi thì vẫn là tín hữu Hồi, ai là Phật tử vẫn là Phật tử. Còn tôi là tín hữu Kitô, tôi sẽ tiếp tục là tín hữu Kitô, sẽ luôn luôn có các khác biệt. Điều quan trọng đó là tập chấp nhận rằng người khác có thể nghĩ một cách khác với chúng ta, người khác thuộc một tôn giáo khác, người khác có thể có một kiểu nhìn khác về sự vật.
Thưa Đức cha, tiền đề cho cuộc đối thoại liên tôn là việc chú ý tới giá trị con người là con cái của Thiên Chúa, và như thế kết quả là tất cả mọi người đều là anh em với nhau, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Cho tới khi nào chúng ta không xác tín rằng chúng ta tất cả đều là người, tất cả đều là các thụ tạo của Thiên Chúa, đều là con cái Thiên Chúa, thì khó mà đối thoại với nhau. Tôi phải xác tín rằng tha nhân là một người như tôi, và vì thế có cùng các quyền lợi và nghĩa vụ như tôi. Nếu chúng ta không đi đến được điểm này, thì khi đó sẽ vô ích. Chúng ta không thể bắt buộc một người yêu thương. Như là khi tôi hữu, tôi có bổn phận đó, bởi vì chính tôn giáo của tôi dạy cho tôi biết điều này. Dạy tôi nói với toàn thế giới rằng, con người là thụ tạo của Thiên Chúa. Khi tôi hữu, tín hữu Hồi, Phật tử và cả người không có tín ngưỡng, cũng là con cái của Thiên Chúa, đã được Thiên Chúa cứu chuộc, và Chúa Kitô cũng đã chết cho người ấy nữa.
Trong một vài quốc gia vùng Trung Đông, có các yếu tố chính xác ngăn cản cuộc đối thoại. Một trong các yếu tố đó là việc phổ biến một số văn bản trong các sách giáo khoa mà theo ý Đức cha cần phải được duyệt xét và sửa đổi. Có đúng vậy không, thưa Đức cha?
Tôi tin rằng cần phải sửa đổi kiểu trình bày lịch sử và giải thích các biến cố lịch sử trong các sách giáo khoa hiện nay. Tôi cố ý đề cập tới Kitô giáo tại vùng Trung Đông, nơi mọi sách vở tài liệu về ngôn ngữ, lịch sử và cả văn chương nữa đều là các văn bản Hồi giáo. Tôi không muốn rằng các văn bản giáo khoa trở thành các sách giáo lý Hồi. Có một chỗ khác để dạy đạo. Điều này cũng có giá trị đối với từ vựng, bởi vì việc gọi tín hữu các tôn giáo khác là các kẻ bất trung là điều không thể chấp nhận được. Kể cả đối với vài người Hồi, họ không chấp nhận gọi các Kitô hữu và tín hữu các tôn giáo khác là Kuffa, là các người bất trung. Ngày nay không có ai chấp nhận được điều này nữa.
Đức cha có tin rằng điều đang xảy ra tại Algeria và các cuộc nổi loạn trong thế giới Ả Rập hiện nay có thể góp phần vào việc làm nảy sinh ra một xã hội mới, sẵn sàng hơn với cuộc gặp gỡ hay không ạ?
Đây là thách đố và cũng là lời cầu chúc. Chỉ khi sẽ có một thế hệ có khả năng nắm giữ tình hình trong tay sau các biến cố này để tạo dựng một xã hội mới. Thực là một thách đố, nhưng mà cũng là một sự cầu chúc.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức cha Gabel Moussa Abdallah Bader, Tổng giám mục Algeria, về tình hình xã hội chính trị và tôn giáo tại Algeria. Tiếp theo đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua có một tin đặc biệt liên hệ tới Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, đó là hôm thứ Ba, mùng 1 tháng 3, phòng báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo Đức Thánh cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, cho đến nay là giám mục Hương Hóa, làm tân giám mục giáo phận Đà Lạt. Đồng thời ngài bổ nhiệm Đức cha Joan Maria Vũ Tất làm tân giám mục chính tòa giáo phận Hương Hóa. Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương năm nay 67 tuổi, đã từng theo học tại Học viện Giáo hoàng Pio X Đà Lạt trong 8 năm, cho đến khi thụ phong linh mục năm 1971. Năm 2003, trong lúc còn là giáo sư tại Đại chủng viện Cần Thơ, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giáo mục giáo phận Hương Hóa, một giáo phận bị trống tòa 11 năm trước đó. Giáo phận này có 227.000 giáo dân, trong đó có 15.000 tín hữu là người dân tộc. Giáo phận Đà Lạt nơi ngài sắp chăm sóc có 350.000 giáo dân, trong đó 1/3 là người dân tộc. Cùng với quyết định thuyên chuyển Đức cha Vũ Huy Chương về Đà Lạt, Đức Thánh cha bổ nhiệm Đức cha Joan Maria Vũ Tất làm giáo mục chính tòa của Hương Hóa. Đức cha năm nay 67 tuổi và mới được bổ nhiệm làm giáo mục phụ tá giáo phận này hồi năm ngoái.
Tuần qua, Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội đã nhóm khóa họp toàn thể tại Roma từ ngày 28 tháng 2 đến mùng 3 tháng 3 dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Claudio Celli về chủ đề Ngôn ngữ truyền thông. Ngay trong ngày đầu tiên, 60 tham dự viên gồm nhiều hồng y, giám mục và linh mục, chuyên gia đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Nhân dịp này, ngài kêu gọi suy tư về những ngôn ngữ mới qua các phương tiện truyền thông tân tiến. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi con người trao đổi thông tin với nhau, tức là họ đang trao đổi chính họ và quan điểm của họ, họ trở thành chứng nhân về những gì mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Dĩ nhiên, những rủi ro trong lĩnh vực này là điều đang xảy ra trước mắt mọi người, đó là sự đánh mất tính chất nội tâm, sự hời hợt trong việc sống các quan hệ, sự trốn chạy trong cảm xúc, sự trỗi vượt của ý kiến có sức thuyết phục nhiều hơn so với ước muốn chân lý. Tuy nhiên, những rủi ro đó chính là kết quả của sự thiếu khả năng sống trọn vẹn và đích thực ý nghĩa của những canh tân. Vì thế, cần cấp thiết suy tư về những ngôn ngữ do các kỹ thuật mới đề ra. Trong tiến trình suy tư đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy khởi hành từ chính sự mặc khải làm chứng cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã thông truyền những kỳ công của Ngài qua ngôn ngữ và kinh nghiệm thực sự của con người theo nền văn hóa riêng của mỗi thời đại.
Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội hãy đào sâu nền văn hóa kỹ thuật số, kích thích và nâng đỡ suy tư để giúp ý thức hơn về những thách đố đang chờ đợi cộng đồng giáo hội và dân sự. Ngài nói, đây không phải chỉ là diễn tả ra sứ điệp tin mừng trong ngôn ngữ ngày nay, nhưng còn phải có can đảm suy tư một cách sâu xa hơn như đã xảy ra trong các thời đại trước đây về tương quan giữa đức tin, cuộc sống của giáo hội và những thay đổi mà con người đang trải qua. Đó là một sự dấn thân giúp những người có trách nhiệm trong giáo hội có khả năng hiểu biết, giải thích và nói ngôn ngữ mới của các phương tiện truyền thông nhắm đến mục vụ. Trong sự đối thoại với thế giới ngày nay, tự hỏi đâu là những thách đố mà tư tưởng kỹ thuật số đang đề ra cho đức tin và thần học. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao gương của cha Matteo Ricci, người đã giữ vai chính trong việc rao giảng tin mừng tại Trung Quốc trong thời cận đại, và chúng ta mới mừng kỷ niệm 400 năm cha qua đời. Trong việc truyền bá sứ điệp của Chúa Kitô, cha Ricci luôn để ý đến con người, bối cảnh văn hóa và triết lý của họ. Các giá trị ngôn ngữ của họ, đón nhận tất cả những gì là tích cực trong truyền thống của họ, và đề nghị linh hoạt và thăng hoa những điều ấy nhờ sự khôn ngoan và chân lý của Chúa Kitô.
Tuần qua, dư luận Công giáo tại Pakistan và nước ngoài đã kinh hoàng, xúc động vì tin Bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan, ông Shahbaz Bhatti, bị sát hại. Ông Bhatti bị một toán võ trang mang mặt nạ sát hại sáng ngày 2 tháng 3 tại thủ đô Islamabad. Họ phục kích chặn xe của ông trên đường phố, lôi ông ra khỏi xe và bắn hạ ông trước khi tẩu thoát trên một xe hơi khác. Được chở ngay vào nhà thương Shifa để cấp cứu, nhưng các bác sĩ đã không cứu được ông. Phản ứng về vụ này, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói, vụ ám sát Bộ trưởng Pakistan đặc trách dân thiểu số Shahbaz Bhatti là một sự kiện bạo lực mới hết sức trầm trọng. Đó chứng tỏ thật là điều rất đúng, những lời can thiệp mạnh mẽ của Đức Thánh Cha về bạo lực chống các tín hữu Kitô và chống lại tự do tôn giáo nói chung. Ông Bhatti là người Công giáo đầu tiên giữ nhiệm vụ như thế. Chúng ta hãy nhớ rằng, ông đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hồi tháng 9 năm ngoái và đã làm chứng về sự dấn thân của ông cho sự sống chung hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo tại Pakistan. Ngoài việc cầu nguyện cho nạn nhân, lên án hành vi bạo lực không thể tưởng tượng được như vậy, cũng như sự gần gũi với các tín hữu Kitô Pakistan bị sự oán ghét làm thương tổn như thế, Tòa Thánh còn kêu gọi tất cả mọi người hãy ý thức về sự hết sức cấp thiết phải bảo vệ tự do tôn giáo và các tín hữu Kitô là đối tượng của bạo lực và bách hại. Vụ ám sát Bộ trưởng Bhatti xảy ra 2 tháng sau khi thống đốc tỉnh Punjab, ông Salman Taseer, cũng bị sát hại vì đã kêu gọi bãi bỏ đạo luật bất công về phạm thượng Hồi giáo.
Sáng thứ Sáu, mùng 4 tháng 3, hàng ngàn tín hữu, các vị lãnh đạo tôn giáo, ngoại giao đoàn và các quan chức chính phủ Pakistan đã tham dự lễ an táng Bộ trưởng Bhatti. Thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Fatima của Công giáo do Đức cha Anthony Lobo, nguyên là giám mục Islamabad Rawalpindi, cùng với Đức Đương Kim Giáo mục Rufin Anthony chủ sự, cùng với 18 linh mục đồng tế, trước sự hiện diện của Thủ tướng Yusuf Raja Gilani và nhiều bộ trưởng khác. Trong bài giảng, Đức cha Rufin đã gọi Bộ trưởng Bhatti là một người thi hành thánh ý Chúa trong niềm tin, tuân phục, hy vọng và sát tiến về nước trời. Ông là một người đã hiến thân cho đức tin. Đức cha cho biết, ông Bhatti vẫn luôn xin tôi cầu nguyện cho ông. Vì ông sát tín mình dấn thân trong một thế giới mà nếu không có ơn phù trợ từ trên cao, thì bất toàn và không mang lại thành quả. Cả hoạt động chính trị nếu không tham chiếu đức tin thì khô cằn và dễ bị sự ác đe dọa. Sau thánh lễ, linh cữu của Bộ trưởng Bhatti đã được chở bằng trực thăng về làng quê của ông ở Kushpur để chôn thắng. Hàng ngàn tín hữu đã tham dự nghi thức này. Hôm mùng 3 tháng 3, hàng ngàn người đã xuống đường ở thủ đô của Pakistan, cũng như tại các thành phố Lahore, Karachi, Faisalabad và một số nơi khác để phản đối vụ sát hại tàn bạo Bộ trưởng Bhatti. Họ mang theo những biểu ngữ và hô những khẩu hiệu chống khủng bố. Giáo hội Công giáo tại Pakistan đã tuyên bố 3 ngày để tang và đình công để phản đối vụ sát hại này. Hội đồng giáo mục ra tuyên ngôn bày tỏ lòng thương tiếc Bộ trưởng Bhatti, một người chân thành yêu nước và luôn chiến đấu cho cuộc sống chung hòa hợp giữa các tôn giáo tại Pakistan.
Trở về thủ đô giáo hội, hôm thứ Năm, mùng 3 tháng 3, 27 giám mục phi luật tân thuộc miền Trung và miền Nam nước này đã kết thúc tuần lễ hành hương Roma, viếng mộ 2 thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến chung các giám mục phi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh công tác tiếp tục giúp các tín hữu đào sâu về giáo lý. Ngài nói, lòng đạo đức bản thân sâu xa của các tín hữu thuộc quyền anh em cần phải được nuôi dưỡng và nâng đỡ bằng một sự hiểu biết sâu xa và quý chuộng giáo huấn của Hội Thánh về đức tin và luân lý. Đây là những yếu tố cần phải có để tâm hồn con người có thể hoàn toàn đáp trả Thiên Chúa một cách thích hợp. Trong khi anh em tiếp tục củng cố việc huấn giáo trong các giáo phận thuộc quyền, anh em đừng quên nâng đỡ các gia đình, đặc biệt là giúp các bậc cha mẹ trong vai trò là những nhà giáo dục đầu tiên cho con cái trong đức tin. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục phi đặc biệt quan tâm đến việc thường huấn cho các linh mục, giúp các vị trong tiến trình chuyển tiếp từ thời khóa biểu quy củ của chủng viện đến lối sống độc lập hơn trong đời sống giáo xứ. Trong số các đường hướng này, thật là hữu ích khi chỉ định cho các linh mục trẻ, những vị linh mục cao niên làm vị hướng dẫn. Các linh mục cao niên này đã chứng tỏ mình là những đầy tớ trung thành của Chúa. các vị có thể hướng dẫn đàn em trên con đường tiến đến sự trưởng thành và sự quân bình trong đời sống linh mục.
Dư luận thế giới từ nhiều ngày nay đang đặc biệt chú ý đến tình hình căng thẳng tại Libya, trong đó có số phận của hàng trăm ngàn người tị nạn, trong đó có nhiều người Việt Nam dồn vào vùng biên giới giữa Libya và Tunisia. Trong bối cảnh đó, hôm thứ Tư ngày 2 tháng 3, Giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc, bà Joseph Sieran đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng, và nhân dịp này, bà đã tường trình cho ngài về cuộc khủng hoảng tại Libya. Bà Sieran vừa từ biên giới Libya và Tunisia trở về, bà đã có mặt ở đó để phát động chiến dịch cấp thời cung cấp thực phẩm cho những người tị nạn, đồng thời giúp các nước đang chuyển biến chính trị củng cố hệ thống an ninh lương thực. Bà nói, tôi rất cảm động vì Đức Thánh Cha yêu cầu được thông báo về tình trạng khủng hoảng và bày tỏ mối quan tâm về những người vô tội bị kẹt trong thảm trạng kinh khủng như vậy. Tôi đã thấy những người tuyệt vọng đổ vào vùng biên giới, hơn 2.000 người mỗi giờ. Thế giới cần mau lẹ hành động để tránh thảm trạng trầm trọng hơn cho dân chúng. Bà Sieran cho biết, trong buổi tiếp kiến, bà đã tái cảm ơn Đức Thánh Cha về sự ủng hộ quý giá của Ngài tiếp tục dành cho hoạt động của chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc trong việc trợ giúp những người đói trên thế giới. Giữa lúc giá thực phẩm và xăng dầu gia tăng, cũng như những thay đổi chính trị đang đè nặng trên hàng triệu người đói trên thế giới, sự ủng hộ của Giáo hội Công giáo và nhiều tổ chức Công giáo thực là quan trọng sinh tử hơn bao giờ hết, giúp chương trình lương thực đi tới những người dễ bị tổn thương nhất. Mỗi năm chương trình này cung cấp lương thực cho hơn 90 triệu người tại hơn 70 quốc gia trên thế giới.
Để kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại lòng sùng kính và tin cậy nơi sự trợ giúp của Thánh cả Giuse, của nữ chân phước Maria Repetto, người Ý.
Ngày 4 tháng 10 năm 1981, Đức Thánh Cha Gioan Paolo II nâng chị Maria Repetto, nữ tu dòng Đức Bà là nơi nương tựa, Nostra Signora del Rifugio, lên hàng chân phước. Nữ tu Maria Repetto, tục danh là Maria Maddalena Pellegrina, chào đời ngày 31 tháng 10 năm 1807 tại Voltaggio, thuộc miền Tây Bắc nước Ý, và là trưởng nữ trong một gia đình có 11 người con. Năm 22 tuổi, Maria xin nhập dòng và lãnh áo dòng cùng năm đó. Sau khi tuyên khấn, chị được giao phó nhiều trách nhiệm khác nhau trước khi trở thành nữ tu giữ nhà khách. Với công tác này, chị có dịp tiếp xúc với mọi người đến gõ cửa xin trợ giúp và xin lời cầu nguyện của nhà dòng. Đây cũng là dịp rất tốt để chị Maria Repetto truyền bá lòng sùng kính Thánh cả Giuse. Một ngày, người bà con của một thanh nữ 21 tuổi đến than thở với chị Maria. Bà buồn rầu vì cô này sắp chết nhưng lại bỏ mất đức tin từ lâu. Bà cũng đau đớn vì thấy mình bất lực không đem được thanh nữ trở về cùng Thiên Chúa trước khi quá trễ. Chị Maria liền an ủi bà. Vậy thì bà phải cầu nguyện với Thánh cả Giuse. Bà kia đáp lại, tôi đã cầu nguyện rồi, nhưng không được gì hết. Nghe vậy, chị Maria ngước mắt lên trời, rồi nói với bà, Thánh cả Giuse đã nhận lời rồi, bà hãy đi về nhà, chính cha sẽ lo liệu mọi sự cần thiết cho cô ta. Bà kia ra về và quả thực, nơi giường người bệnh, cha sở đang ban các phép bí tích cho cô lần cuối cùng. Một người bạn của chị Maria Repetto thường đến tỏ bày với chị về những mối bận tâm gia đình và hỏi xin chị lời khuyên bảo. Thường thì chị chỉ nói, hãy cầu nguyện cùng Thánh cả Giuse. Nhưng một ngày chị nói thêm, tôi sẽ gửi Thánh cả Giuse đến thăm gia đình chị. Người bạn tưởng chị Maria sẽ gửi đến cho mình một ảnh giấy hay ảnh đeo Thánh cả Giuse. Cho đến mấy ngày sau, người đầy tớ chạy vào báo tin với bà là có một cụ già ăn mặc giản dị muốn nói chuyện với bà. Bà liền ra, cụ già nắm tay bà và nói, hãy can đảm chịu đựng mọi khó khăn vì Chúa đã dọn cho bà một chỗ rất tốt đẹp trên trời. Vô cùng mừng rỡ, người bạn liền chạy đến nhà dòng kể lại cuộc gặp gỡ với cụ già cho chị Maria nghe. Chị Maria chỉ mỉm cười trả lời, lần sau tôi cũng sẽ gửi thánh cả Giuse đến thăm chị. Một gia đình trong vùng đã mất tin tức của người con trai tên Barthélemy từ một năm qua. Người mẹ liền sai đứa con gái đến nhà dòng thưa với chị Maria về nỗi lo lắng của gia đình. Chị Maria liền chạy vào nhà thờ, quỳ trước tượng thánh cả Giuse và cầu nguyện. Sau đó chị trở ra gặp cô gái và nói, gia đình cô hỏi thăm tôi về tin tức của người anh trai cô. Anh ta đã về tới Genova rồi và đang đợi cô đó. Đúng như vậy, anh Barthélemy đã về tới nhà. Một lần khác, thân mẫu của hai nữ tu cùng dòng với chị Maria đến kể cho chị nghe bà vừa mất một chiếc rương đựng nhiều đồ quý báu. Như thường lệ, chị Maria thường nói với người bị mất đồ là hãy cầu nguyện với thánh cả Giuse và hứa là người đó sẽ tìm thấy đồ vật bị mất. Khi đưa bà này ra về, chị Maria liền kính đáo ra hiệu cho người đầy tớ đi theo bà ta đến gần chị rồi nói nhỏ, hãy tức khắc đi xưng tội ăn trộm, rồi sau đó trả lại tất cả đồ đạc cho bà chủ. Người đầy tớ sợ hãi nói, nhưng làm sao bây giờ, bà chủ sẽ đuổi con. Chị Maria đáp, không, người đầy tớ thi hành lệnh của chị Maria, cô ta còn được ở lại giúp việc trong gia đình này cho đến khi qua đời. Để truyền bá lòng sùng kính thánh cả Giuse, chị Maria Rebetto luôn mang trong mình các ảnh tượng thánh cả Giuse, hoặc bằng vải để đeo, hoặc bằng giấy nhỏ để nuốt. Một phụ nữ thành Genova bị mổ, nhưng vết thương không lành. Bà đến cầu cứu với chị Maria, chị đưa cho bà mẫu ảnh thánh cả Giuse và nói, bà hãy đem về đặt nơi vết thương không lành của bà. Tôi sẽ cầu nguyện cùng thánh cả Giuse và người sẽ chữa lành bà. Suốt cuộc đời tu hành, trong nhiệm vụ khiêm tốn giữ cửa, chị Maria Rebetto đã làm việc lành cho tất cả mọi người có dịp đến nhà dòng, đặc biệt là bày tỏ lòng tín thác nơi sự trợ giúp của thánh cả Giuse. Bất cứ lúc nào, người khách cũng được trông thấy khuôn mặt hiền diệu trìu mến của chị. Không bao giờ chị Maria tỏ ra khó chịu vì mình bị quấy rầy cả. Nếu có chút thời gian rảnh rỗi, chị đi ngay đến nhà nguyện, quỳ trước nhà tạm và thinh lặng thờ lại Đức Chúa Giêsu thánh thể. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày mùng 5 tháng Giêng năm 1890, chị lên cơn hấp hối. Các chị em đứng chung quanh giường đọc thầm lời Veni Sponsa Christi, hãy đến hỡi hiền thê Đức Kitô. Tức thì chị Maria Rebetto mở mắt ra, ngước nhìn lên cao, giơ đôi tay dịu dàng đáp lại. Lạy nữ vương thiên đàng, hãy vui mừng, Alleluia. Rồi chị im ái trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 83 tuổi. Đọc kinh Đức Thánh Cha Leone 13 cầu cùng Thánh cả Giuse. Lạy Thánh cả Giuse, bị đè bẹp với các thử thách cam go, chúng con vội chạy đến cùng Ngài với trọn lòng tin tưởng để nhận được sự bảo trợ của Ngài, cùng với sự bảo trợ của hiền thê chí thánh của Ngài. Nhân vì mối liên hệ thánh thiên bác ái nối kết Ngài với Đức Nữ Trinh vô nhiễm Mẹ Thiên Chúa, và nhân vì tình phụ tử Ngài dành cho hài nhi Giê-xu, chúng con khẩn cầu Ngài khoan dung đối nhìn đến chúng con là gia sản quý báu mà Đức Chúa Giê-xu đã đổ máu ra cứu chuộc, và xin Ngài cứu giúp chúng con trong cơn gian nan khốn khó. Ôi vị canh giữ hiền đức của thánh gia, xin Ngài che chở các con cái đã được Đức Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc. Là Cha chí ái, xin Cha đẩy xa chúng con tai họa của lầm lạc và của tật xấu đang làm băng hoại thế giới chúng con. Ôi là Cha, vì bảo trợ quyền năng của chúng con trên thiên quốc, xin Cha đối thương trợ giúp chúng con trong cuộc chiến chống lại tên ác thần là quyền lực tâm tối. Giống như ngày xưa Cha đã bảo vệ mạng sống cứu cho hài nhi Giê-xu thoát chết, thì nay cũng xin Cha bênh vực hội thánh của Thiên Chúa đang bị tấn công bởi sức thâm hiểm của kẻ thù và của mọi nghịch cảnh. Xin Cha ôm trọn mỗi người chúng con vào vòng tay che chở của Cha, hầu cho nhờ gương sáng và sự cứu giúp của Cha, chúng con có thể sống cuộc đời Kitô hữu chân chính, được chết lành và được vui hưởng mọi phúc lành thiên quốc. Ước gì được như vậy. Amen. Lạy Thánh cả Giuse, đứng bảo trợ thầm lặng của Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, xin cho chúng con được sống và được chết như Ngài. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đê Tua Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.